Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày mùng 3 tháng 8 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày phần cuối bài viết về chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Và hơn một lần con không thích Chúa ơi, con không thích thiên đàng. Vì thiên đàng cửa sao hẹp quá, lại xa tầm với sức con. Chúa ơi, biết làm chi con đành. Con bước vào mộng xanh tình ngơ, trái cơm ngay rồi con cũng nhắc. Nhìn đời ôm sao quay vơi, tim con thấy vơi nỗi sầu. Nỡ là tìm ra chân lý, thế nhưng thân dốc bàn hoàng.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 13, từ câu 47 đến câu 53. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: Nước trời là giống như lưới thả dưới biển, bắt được mọi thứ cá. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn, cá tốt thì bỏ vào giỏ. Còn cá xấu thì bị ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa. Lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi đó mà lựa chọn. Cá tốt thì bỏ vào giỏ, còn cá xấu thì ném ra ngoài. Đến ngày tận thế cũng như vậy, các thiên thần sẽ đến mà tách biệt kẻ dữ ra khỏi người lành, rồi ném những kẻ dữ vào lò lửa, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Các ngươi có hiểu những điều đó không? Họ thưa, có. Ngươi liền bảo họ, bởi thế, những thầy thông giáo am tường về nước trời, cũng giống như chủ nhà kia, hay lợi dụng những cái cũ mới trong kho mình. Khi Chúa Giêsu phát các chủ ngôn đó xong, thì người rời khỏi nơi ấy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đoạn trình thuật của Thánh Matthew hôm nay cho chúng ta biết thực cảnh của ngày kính chung. Trong ngày ấy, cả người lành và kẻ dữ sẽ được tập hợp lại. Rồi sau đó, các thiên sứ xuất hiện và tách kẻ dữ ra khỏi người lành. Thế rồi, kẻ dữ sẽ bị đem đi và chịu cảnh huống mà họ chẳng bao giờ mong muốn. Nhìn vào đoạn trình thuật, chúng ta nhận biết rằng, trong thời khắc kính chung, sự thật được sáng tỏ. Ai là tốt, ai là xấu đều được phân biệt rõ ràng. Trong thời điểm quyết định ấy, không một sự lừa dối, phỉnh gạt nào lại phát huy tác dụng. Tất cả mọi người đều ra trình diện. Kẻ giữ sẽ phải chịu trách nhiệm về những gì đã gây nên. Lắng nghe đoạn tin mừng, chúng ta càng thêm vững tin vào Thiên Chúa, vì chúng ta hiểu rằng đi theo Ngài là đi theo sự thật và sự thiện, mà sự thật, sự thiện sẽ tồn tại, còn sự xấu, sự dối trá thì sẽ phải đến ngày tàn của nó. Được vững tin, song song, chúng ta được mời gọi cân tân lối nhìn của chúng ta. Đoạn tin mừng không nhằm khơi lên một thực trạng bi đát của những kẻ giữ để xoa dịu nỗi đau của những người lành vốn có thể chịu những bất công nào đó. Ai là người tốt, ai là kẻ giữ, đến ngày phán xét sẽ sáng tỏ. Nhưng trong những phút giây hiện tại, tất cả đều có cơ may làm lại cuộc đời. Ai cũng có một quá khứ lỗi lầm, và ai cũng sẽ có một tương lai đầy hy vọng. Lắng nghe đoạn tin mừng, để chúng ta được thay đổi chính chúng ta, và càng thông cảm cho anh chị em mình. Không một ai mong muốn mình phải rơi xuống vực thẳm địa ngục. Tuy nhiên, vì những lý do khách quan hay chủ quan nào đó, mà bao người đã và đang đưa mình đến bến bờ vực thẳm ấy. Thông cảm cho tha nhân cũng là lúc ta thấu hiểu sự yếu đuối, mỏng manh ở thân phận con người. Một phần người mỏng giòn nếu không có ơn Chúa phù giúp thì đã gãy đổ và tan biến từ lâu. Ta yếu đuối, anh chị em ta cũng thế. Ta không hẳn cao trọng hơn người, và rồi vô tình xét đoán một ai khác. Ai cũng có những yếu đuối, lỗi lầm rất riêng, và ai ai cũng cần được cảm thông, tha thứ. Thiên Chúa yêu chúng ta. Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, dù chúng ta không xứng để được lãnh nhận hồng ân cao vời ấy. Thiên Chúa thấu hiểu cảm thông cho ta, thì chính ta cũng được mời gọi thông cảm, bao dung với anh chị em, thậm chí với cả những ai đối nghịch. Chúng ta được trở nên công chính khi chúng ta không loại trừ một ai. Chúng ta được vào hưởng vinh quang cánh chung khi chúng ta sống như Chúa Giêsu, Chúa chúng ta, đấng giàu lòng thương xót và nhân hậu. Lạy Chúa Giêsu, giữa oán giận và ghét ghen, xin cho con biết bao dung và thấu hiểu. Giữa tiếng vọng từ khước tha nhân, xin cho con nghe thấy tiếng nói, đón nhận và yêu thương. Chúa ơi, bản thân con còn ngập tràn tiếng gọi của con, nên lắm lúc con lạc mất tiếng Ngài gọi mời. Lạy Chúa, xin cho tâm hồn con đủ lắng để biết nghe và thấu hiểu những gì Ngài mời gọi con sống. Amen.
Có con đường dẫn tới tìm đôi cánh tay, đó con đường Chúa chấp nhận chịu chết đau thương. Có con đường thập giá Chúa đã vác đi, để con được ân cứu độ trở lại con Chúa trời. Con đường đó, con đường thánh giá, con đường yêu thương, con đường chính lẽ, con đường đã được đi. Con đường đó, con đường con đang đi, con đường con đang theo, con đường con tiến bước, con sẽ sống yêu thương.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Beirut, Liban. Hội nghị các thượng phụ công giáo Đông Phương. Hội nghị các thượng phụ công giáo Đông Phương sẽ diễn ra trước đại lễ Đức Mẹ Mông Triệu ngày 15 tháng 8 sắp tới tại thị trấn Dimon Libon gần tòa thượng phụ Antioch để kiểm lại tình hình phức tạp mà các cộng đồng Kitô giáo bản địa trong nhiều vùng ở Cận Đông đang trải qua. Trong những năm gần đây, hội đồng này bao gồm tất cả các vị thượng phụ công giáo Đông Phương tại Cận Đông đã không thể nhóm họp, chủ yếu là do các cuộc xung đột đang diễn ra, đặc biệt là ở Syria và Iraq. Hội nghị sẽ khai mạc vào ngày mùng 10 tháng 8, và ngày hôm trước, các thượng phụ sẽ gặp Tổng thống Liban là tướng Michel Aoun. Hội nghị sẽ đặc biệt bàn đến những vấn đề mục vụ và các trường hợp cấp bách đang dồn nén các cộng đồng công giáo Đông Phương bản địa ngày càng quyết liệt hơn, khiến cho trong những năm gần đây, số tín hữu tại một số quốc gia ở vùng Cận Đông sụt giảm mạnh. Tại hội nghị, lần đầu tiên có sự tham dự của Đức Giám mục Yusef Apsi, tân thượng phụ Antioch Công giáo Hy Lạp, thuộc nghi lễ Menkit. Ngoài ra cũng có thể có sự hiện diện của các thượng phụ chính thống giáo và các đại biểu các giáo hội và cộng đoàn Kitô hữu của Tin Lành Cải Cách. Tin Roma. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ viếng thăm Nga vào tháng 8 này. Trong một lần trả lời phỏng vấn hồi cuối tháng 7 vừa qua tại Roma, Đức Hồng Y Pietro Parolin Quốc vụ Khanh Tòa Thánh khẳng định Ngài sẽ đến thăm Nga khi nói rằng tôi đến Nga với tư cách là cộng sự viên của Đức Thánh Cha. Ngài muốn xây dựng cầu nối để tăng cường khả năng thấu hiểu và đối thoại với nhau. Trong khi ngày cụ thể của chuyến đi vẫn chưa được công bố, nhưng sẽ có một cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chương trình. Tòa Thánh và Liên bang Nga thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn vào tháng 12 năm 2009 ở cấp độ Tòa Sứ Thần và Đại Sứ Quán. Tổng thống Vladimir Putin đã hội kiến với Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican vào ngày 10 tháng 6 năm 2015. Trước đó, ông cũng từng hội kiến với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Vatican vào ngày 5 tháng 6 năm 2000 và Đức Benedicto thứ 16 năm 2003 và 2007. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2015 và ngày 10 tháng 12 năm 2016 tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp giám mục đô trưởng Hilarion của Volokolamsk, chủ tịch Bộ Quan hệ với các giáo hội ngoại vi của Tòa Thượng phụ Moscow và là một trong những cộng sự viên thân cận nhất của Thượng phụ Cyril chính thống giáo Nga. Chuyến viếng thăm Nga gần đây nhất mà một viên chức cấp cao của Vatican thực hiện là vào năm 1988. Khi Đức Hồng Y Augustino Casaroli đến Moscow tham dự lễ kỷ niệm 1000 năm nước Nga đón nhận phép rửa. Ngài đại diện cho Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và được Tổng thống Nga Mikhail Gorbachev tiếp đón. Tôi trông cậy Chúa Thánh Thần sẽ dẫn dắt tôi. Đức Hồng Y Parolin phát biểu như trên trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình đặc biệt Francisco, vị Giáo Hoàng của đối thoại, do truyền hình Ray Vatican thực hiện nhân chuyến tông du quốc tế lần thứ 19 của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng Y nói tiếp, trong trường hợp với nước Nga, việc xây dựng cầu nối bao gồm việc chia sẻ mối quan hệ song phương đã có và liên quan đến hoạt động của Giáo hội Công giáo đối thoại với các giáo hội chính thống giáo Nga. Tuy nhiên, trong bối cảnh các hoạt động quốc tế mà Nga có sự hiện diện tích cực, ví dụ như vấn đề Trung Đông, Syria hay Ukraine, quốc gia mà tôi đã viếng thăm hồi năm ngoái, thì không thể giải quyết được. Chuyến đi Nga của Đức Hồng Y Parolin tiếp nối cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Thượng phụ Chính thống giáo Nga Sergei Cyril hồi tháng 2 năm 2016 tại Cuba. Đó là một cuộc gặp gỡ lịch sử mà Đức Thánh Cha đã mô tả là một hồng ân của Thiên Chúa và ngày của ân sủng. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, Đức Hồng Y Parolin cũng đã phản ánh về hoạt động ngoại giao của Tòa Thánh. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại. Đức Hồng Y nói, đối thoại là sự gặp gỡ, hiểu biết và cảm thông. Đặt mình vào vị trí của người khác, để hiểu quan điểm của họ, để tìm ra những điểm chung và cộng tác. Đức Thánh Cha đã tìm cách mở ra con đường mới của tình huynh đệ. Ngài chạm vào trái tim của người khác, nhấn mạnh đến việc hoán cải cá nhân và ý nghĩa của lòng thương xót. Đó cũng có thể là một giải pháp ứng biến trong mối quan hệ giữa các dân tộc và các quốc gia. Sau hết, Đức Hồng Y nhận định, để phá vỡ đi các bức tường lạnh lùng, Đức Giáo Hoàng hy vọng tạo ra những nơi chốn mới để gặp gỡ và hợp tác phát triển. Bắt đầu lại từ điểm đã kết thúc, từ những tình huống phàn nàn về vật chất và tinh thần. Tin Cairo, Ai Cập. Đại học Al-Azhar triệu tập một hội nghị quốc tế về Jerusalem. Sau những căng thẳng ở khu đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa, Đại học Al-Azhar sẽ triệu tập một hội nghị quốc tế về Jerusalem. Trường Đại học Al-Azhar, một trung tâm dạy thần học nổi tiếng nhất của phái Hồi giáo Sunni, vừa công bố quyết định triệu tập một hội nghị quốc tế về Jerusalem vào tháng 9 năm tới, để thảo luận với các tổ chức và các giáo phái quan trọng về tình trạng hiện tại và tương lai của Đất Thánh, vì những căng thẳng bắt đầu mới nảy sinh quanh khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa và các đền thánh Hồi giáo. Trong một tuyên bố mới đây được đưa ra bởi các phương tiện truyền thông Ai Cập, Al-Azhar cho rằng những biện pháp được thực hiện trong những ngày qua của chính quyền Israel đã không căn cứ vào nguyên tắc nhân bản hay dân sự nào. Tuần trước, trường đại học của phái Sunni này đã kêu gọi cộng đồng thế giới hãy tiếp tục đứng ngoài những biện pháp được coi là những hành động hiếu chiến của nhà nước Israel. Cuộc căng thẳng mới quanh khu đền thờ Hồi giáo đã leo thang, bắt đầu bằng một cuộc tấn công vũ trang tại khu vực này vào ngày 14 tháng 7 với 3 người Palestine mang bom tự sát, gây nên cái chết cho 2 binh sĩ Israel. Đặc biệt, việc lắp đặt hệ thống rà soát kim loại tại các cửa vào quanh khu đền thờ cũng tạo ra phản ứng châm ngòi cho những xung khắc. Từ đó, đã có sự gia tăng bạo lực khắp vùng Đất Thánh, với ít nhất là 6 người chết tại Jerusalem và mạng bờ Tây. Các cuộc căng thẳng quanh khu vực đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem cũng có nguyên nhân từ cuộc tấn công vào Đại sứ quán của Israel ở Amman, gây nên cái chết cho 2 người Jordan và 1 binh sĩ Israel bị thương nặng. Hội nghị quốc tế lần vừa qua cũng do Al-Azhar tổ chức, có chủ đề là Hội nghị quốc tế về hòa bình, kết thúc vào ngày 28 tháng 4 với bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Francisco. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần cuối bài viết của Linh Tiến Khải về chuyến viếng thăm Ukraine của Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, trong các ngày từ 11 đến 17 tháng 7 vừa qua. Cũng trong ngày 14 tháng 7, Đức Hồng Y Sandri đã ghé thăm Trung tâm Caritas Kramatorsk. Cha giám đốc và các nhân viên đã tiếp đón Đức Hồng Y và trình bày các sinh hoạt khác nhau, đóng các gói thực phẩm, trợ giúp dân chúng tị nạn tìm công ăn việc làm, trợ giúp tinh thần và tâm lý cho các trẻ em và những người bị chấn thương tinh thần do các cuộc dội bom và các tấn công trong các năm qua gây ra. Các công tác trợ giúp bác ái này không phân biệt ai, và không có biên giới. Trong 3 năm qua, trung tâm đã trợ giúp 40.000 người bị chấn thương tinh thần. Ngoài ra, Caritas Ukraine cũng bảo đảm sự trợ giúp phòng ngừa nạn buôn người, khai thác lao động và khai thác mại dâm. Các nhân viên Caritas cũng thường xuyên qua các vùng xám của vùng Donbass, nằm dưới quyền kiểm soát của các lực lượng theo Nga muốn độc lập khỏi Ukraine. Họ phải mang áo chắn đạn và mũ, để mỗi tuần vài ngày đi thăm các anh chị em vùng này. Linh mục giám đốc Caritas đặc biệt nêu bật vai trò quan trọng hữu hiệu của các phụ nữ trong công tác này. Không có họ sẽ không thể làm được biết bao sinh hoạt trợ giúp đó. Ngỏ lời với mọi người trong dịp này, Đức Hồng Y Sanri nhắc tới lời Chúa Giêsu nói trong cảnh phán xét ngày sau hết. Ta đói các con đã cho ăn, ta khát các con đã cho uống. Tất cả những gì các con làm cho một trong những người anh em bé mọn nhất của Thầy là các con làm cho Thầy. Ngài cũng nhắc tới một thực tại ít được nói đến, là nạn mang thai mướn. Nhưng Ukraine lại nằm trong số các quốc gia đầu tiên hợp thức hóa việc buôn bán sự sống con người này. Trước biết bao khổ đau và thách đố đó, Đức Hồng Y đã nhân danh Đức Thánh Cha, cảm ơn mọi hoạt động của các nhân viên Caritas và định nghĩa họ là các thừa tác viên của tình yêu thương xót và phục vụ. Công việc thường ngày của họ nhập thể tin mừng phục vụ của Chúa. Đức Hồng Y hứa sẽ kể cho Đức Thánh Cha nghe tất cả những gì Ngài đã chứng kiến trong chuyến viếng thăm này. Quan trọng hơn mọi khốn khó mà họ đang phải trải qua là việc phục vụ hòa bình qua sinh hoạt bác ái. Vào ban chiều trên đường trở về Kharkiv, phái đoàn đã viếng thăm Caritas Slovaniansk, là một vùng khác nữa đã bị chiếm và được quân đội Ukraine tái chiếm. Cùng với các nhân viên Caritas, cũng có ông phó thị trưởng tiếp đón phái đoàn. Sau khi chầu mình Thánh Chúa trong nhà nguyện của trung tâm, phái đoàn đã lắng nghe chứng từ của dân chúng. Một phụ nữ đã giải bày mọi khổ đau của bà, và nói bà không hy vọng tình hình có thể thay đổi. Ngỏ lời với mọi người, Đức Hồng Y nói, Ngài hiểu nỗi thất vọng của bà, nhưng không được chờ đợi hòa bình từ trời rơi xuống, mà phải đón nhận nó như ơn mỗi ngày, bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, và dĩ nhiên là không ngừng kêu lên, để những người nắm giữ vận mệnh của các dân tộc có thể thay đổi đường lối và kiếm tìm hòa bình. Cả khi rất tiếc như Đức Thánh Cha Francisco hay lập đi lập lại, họ thiếu can đảm hòa bình. Cần phải bênh vực các lập trường của mình, nhưng cũng phải tìm ra một con đường cho phép thực hiện một nền hòa bình công chính cho tất cả mọi người dân trong vùng. Nhưng để được như vậy, cần làm nhiều việc, khổ đau, chịu đựng và yểm trợ tất cả các sáng kiến giúp xây dựng hòa giải và hòa bình, như các sinh hoạt mà Caritas Slovaniansk đang tiếp tục làm. Đây là trung tâm duy nhất trợ giúp các trẻ em và những người bị chấn thương tâm thần vì chiến tranh. Sau khi trở về Kharkiv, Đức Hồng Y Tổng trưởng đã dùng bữa tối tại tòa giáo quận, nơi có vài nữ tu dòng Thánh Giuse tạm trú. Dòng này đã được thành lập hồi thế kỷ thứ 19, và hiện nay các nữ tu cũng hoạt động tại Brazil, Ba Lan và Canada, trong việc dạy giáo lý cho trẻ em và đào tạo giới trẻ. Khi nào việc trùng tu nhà thờ chính tòa và trung tâm mục vụ hoàn tất, các nữ tu sẽ có nơi sinh hoạt thuận tiện hơn. Đức Hồng Y đã cảm ơn các chị và nói lên các cảm tưởng khâm phục của Ngài đối với sức sống đạo và sự hiện diện đông đảo của người trẻ trong các lễ nghi phụng vụ, trong khi tại các nước Tây Âu, giới trẻ hầu như vắng bóng trong các thánh lễ. Đức Hồng Y đã khích lệ mọi người duy trì kho tàng đức tin quý báu này mà Chúa đã đặt để trong giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Ngày 15 tháng 7, Đức Hồng Y đến Ivano-Frankivsk, gặp gỡ Đức Tổng giáo mục Volodymyr Vitisin và nhập đoàn hành hương tới đền thánh Đức Bà Zavanisia trong Tổng giáo phận Tenobin-Joriv do Đức Tổng giáo mục Vaily Seminiuk cai quản. Giảng trong thánh lễ cử hành tại đền thánh Đức Mẹ, Đức Hồng Y nói, cuộc hành hương là một tuyên xưng niềm tin nơi Chúa và là một cử chỉ tín thác cho sự bầu cử của Mẹ Thiên Chúa. Quảng diễn bài phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành người bất toại vì thấy niềm tin của những kẻ khiêng anh ta đến với Ngài, Đức Hồng Y xin Chúa gia tăng niềm tin nơi tất cả mọi người, để hiểu rằng những gì chúng ta làm trong cuộc hành hương này, đòi buộc chúng ta dành con tim và cuộc sống cho Chúa Kitô trong các hình thức khác nhau, tùy theo cuộc sống của từng người. Truyền thống Đông Phương định nghĩa, con đường cuộc sống con người được ơn thánh cứu chuộc, giống như một lộ trình thần linh hóa từ từ, trong đó mẹ Maria chói sáng như một ngọn đèn đặc biệt. Ai tin nơi Chúa và được rửa tội trong máu thánh Chúa, cũng được mời gọi tham dự vào quyền năng tha thứ và chữa lành của Ngài. Hình thái bí tích được dành cho các linh mục, nhưng hình thái thường ngày đối với tha nhân được dành cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Sanri kết thúc bài giảng bằng cách phó thác cho sự chở che hiền mẫu của Đức Bà Javanicia giới trẻ Ukraine. Vào ban chiều, đã có cuộc rước nến kính Đức Mẹ. Đêm hành hương tại đền thánh Đức Bà sáng như ban ngày. Tín hữu hành hương, kể cả người già và trẻ em, không ngớt canh thức, cầu nguyện, xưng tội và hát thánh ca suốt đêm cho tới sáng. Đức Hồng Y Sanri cũng đã viếng thăm nhà thờ chính tòa Công giáo Hy Lạp Thánh Giorgio và cầu nguyện trên mộ Đức Tổng giáo mục Andrei Septiski và Đức Hồng Y Joseph Slipi trước khi từ giã Ukraine để trở về Roma ngày 17 tháng 7.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Sau khi giải đáp câu hỏi, cứu rỗi và cứu thế khác nhau thế nào? Hôm nay, vẫn trong phần Chúa Giêsu Kitô, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là tại sao gọi là sấm truyền cũ và sấm truyền mới? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi. Trước đây, các sách kinh thánh tại Việt Nam thường mang tựa đề sấm truyền cũ và sấm truyền mới. Sấm truyền là gì? Giữa sấm truyền cũ và sấm truyền mới có gì khác nhau? Quý vị và các bạn thân mến, những quyển kinh thánh trọn bộ xuất bản gần đây gồm có hai phần, gọi là Cựu Ước và Tân Ước. Nhưng ở những bản dịch xuất bản vào đầu thế kỷ thứ 20, thì tựa đề của hai phần là Sấm Truyền Cũ và Sấm Truyền Mới. Như vậy, có thể nói được là Sấm Truyền Cũ và Sấm Truyền Mới tương đương với Cựu Ước và Tân Ước. Sở dĩ người ta không dùng tiếng sấm truyền, có lẽ bởi vì danh từ này không còn thông dụng nữa. Trong từ điển tiếng Việt do Viện Ngôn ngữ học xuất bản, chúng ta thấy không có từ sấm truyền. Nếu muốn đi lục lọi các từ điển cổ thời, thì từ sấm truyền được định nghĩa như là lời dự đoán có từ lâu đời được truyền lại. Sấm có nghĩa là lời dự đoán, lời tiên tri, chẳng hạn như sấm trạng trình. Tôi nghĩ rằng, nếu hiểu như vậy, thì quả thật là nguy hiểm. Người ta dễ quan niệm rằng, sách thánh như là sách sấm ký, tiên đoán vận mạng cá nhân và xã hội. môn học kinh thánh, sẽ bị đồng hóa với môn tiên tri bói toán. Thế còn Cựu Ước và Tân Ước có nghĩa là gì? Dĩ nhiên, nếu chỉ dừng lại ở chỗ phân tích từ ngữ mà thôi, thì thật là khó hiểu. Cựu Ước và Tân Ước có nghĩa là ước cũ và ước mới. Ước là gì? Chắc hẳn không phải là ước mơ, ước mong, ước ao, ước nguyện, nhưng cần hiểu theo nghĩa là giao kết. Chẳng hạn như khi nói định ước, khế ước, quy ước, hiệp ước. Một cách cụ thể hơn, ở đây cần được hiểu theo nghĩa là giao ước cũ và giao ước mới. Giao ước là gì? Đây là cả một vấn đề còn tranh luận giữa các nhà nghiên cứu kinh thánh. Nói chung, hết mọi người đều đồng ý rằng dân tộc Israel tự hào là dân được Thiên Chúa tuyển chọn. Việc tuyển chọn này được thể hiện qua việc Thiên Chúa thiết lập một giao ước với dân Israel. Thế nhưng, đến khi giải thích bản chất của giao ước, thì các nhà học giả đã đưa ra nhiều ý kiến khác nhau. Nội dung của vấn đề có thể tóm lại trong hai câu hỏi sau đây. Số 1. Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Israel lúc nào? Từ các tổ phụ hay từ ông Môsê? Có một hay nhiều giao ước? Số 2. Phải hiểu thế nào về giao ước? Đó là một thứ hiệp định song phương, giữa hai phe ngang nhau, hay giữa đế quốc với nước chư hầu, kẻ mạnh kẻ yếu, hay là một lời cam kết đơn phương? Hai câu hỏi có liên hệ với nhau, bởi vì khi thiết lập giao ước với tổ phụ Abraham, thì Thiên Chúa đơn phương cam kết, chứ không đòi hỏi ông phải thi hành nghĩa vụ nào hết. Còn nơi giao ước thiết lập trên núi Sinai, thì dân tộc Israel phải cam kết thi hành nghĩa vụ, tôn trọng với các điều ước trong giao ước. Nói khác đi, ở thời các tổ phụ, giao ước mang tính cách đơn phương, còn từ núi Sinai, thì nó trở thành song phương. Thế rồi, đến khi bước sang Tân Ước, thì xem ra lại trở về với quan niệm đơn phương. Nhưng mà tại sao lại gọi quyển sách Kinh Thánh là giao ước, Cựu Ước và Tân Ước? Tự nó, giao ước là một hành động cam kết, dù đơn phương hay song phương. Hành vi giao ước được thảo ra thành văn kiện, như là bằng cớ của việc cam kết. Ngoài ra, giao ước cũng có thể ám chỉ một lễ nghi. Lễ nghi thiết lập giao ước, hoặc tưởng niệm giao ước. Theo một nghĩa rộng lớn hơn, giao ước ám chỉ tất cả đường lối cư xử của Thiên Chúa đối với dân, mà Ngài đã tuyển chọn bằng giao ước. Quyển sách ghi lại những sự kiện mà Thiên Chúa đã thi hành cũng được gọi là sách giao ước. Quý vị và các bạn thân mến! Chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi tại sao gọi là sấm truyền cũ và sấm truyền mới trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Men muối ướp cho mặt đời
là ánh sáng soi người lạc lối, dân bước theo Ngài dẫu đường đời bao chông gai, hạnh phúc bên Ngài thắm nồng tình không đổi thay. Một đời dân hiến trung trinh trọn tình yêu mê tình yêu mãi vẹn tròn, thắp sáng niềm tin bằng lửa mến ân tình nguyện xin, sống đời yêu thương nên nhân chứng tin mừng nước trời, vững lòng cậy trông dù bao phen đắng cay ngậm ngùi, dù sóng gió mây mờ còn đó, dâng hiến cuộc đời trung thành và luôn xin vâng, phó thác cho Ngài suốt đời tình không phôi phai. Một đời dâng hiến trung trinh trọn tình yêu mến hy sinh, một lời thề là tình yêu mãi vẹn tròn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Sự trưởng thành của cha mẹ trong khi thực thi quyền bính đối với con cái. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn đến quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Việc thực thi quyền bính đòi hỏi cha mẹ phải cố gắng không ngừng để vượt qua những bất toàn của mình. Sự trưởng thành của con cái tùy thuộc trước tiên ở sự trưởng thành của chính cha mẹ. Bên cạnh những bất toàn cá nhân, cha mẹ còn phải đương đầu với rất nhiều vấn đề ngoại tại. Có vô số những yếu tố ngoại tại chi phối việc thực thi quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Trước hết, chúng ta phải nói đến thái độ tiêu cực của chính con cái, đặc biệt là con cái ở tuổi thiếu niên. Đây vốn là lứa tuổi mà tâm lý cũng như những đòi hỏi thường vượt quá sự hiểu biết của cha mẹ. Nhưng đáng quan tâm hơn cả vẫn là ảnh hưởng của môi trường xã hội ngày càng trở nên phức tạp. Cụ thể hơn cả là ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông và giải trí ngày càng phong phú và tinh vi. Cùng với sự toàn cầu hóa về kinh tế chính trị, những nếp suy nghĩ và lối sống mới cũng được du nhập vào trong nước và được giới trẻ tiếp thu nhanh chóng. Cha mẹ ngày nay không thể thực thi quyền bính mà không màng tới những yếu tố ngoại tại ấy. Thực ra, quyền bính cũng chính là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, và giữa họ và môi trường sống. Môi trường sống ấy không những gồm những con người cụ thể như ông bà, chú bác, cô dì, hàng xóm, bạn bè, quen biết, mà còn bao gồm cả làng, xã, phường, khóm hay rộng lớn hơn là quận, huyện, quốc gia và cả thế giới. Ngày nay, các phương tiện truyền thông đã biến thế giới thành một ngôi làng nhỏ, trong đó mọi người đều ít hay nhiều liên đới với nhau. Ngày nay, cha mẹ không thể thực thi quyền bính và giáo dục con cái mà lại dửng dưng trước các biến cố đang xảy ra hàng ngày trên thế giới. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, nhất là các phương tiện truyền thông, sự hiểu biết của cha mẹ cũng gia tăng. Đây là một trong những lợi ích mà sự tiến bộ có thể mang lại cho công tác giáo dục. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích ấy là vô số những sức ép tiêu cực mà cha mẹ phải đương đầu trong khi thực thi quyền bính trên con cái. Chúng ta hãy thử bàn đến ảnh hưởng của quảng cáo trong nền văn minh tiêu thụ ngày nay. Nói đến kinh tế thị trường là nói đến tiếp thị và quảng cáo. Mục đích của kỹ thuật quảng cáo là khuyến dụ và thuyết phục dân chúng mua sắm nhiều hơn, tiêu xài nhiều hơn. Nhưng dĩ nhiên không phải là mua sắm và tiêu xài khôn ngoan hơn. Trong khi đó, mục đích của giáo dục thì lại nhằm đến việc hướng dẫn con người sử dụng của cải một cách khôn ngoan và chừng mực hơn. Như vậy, rõ ràng là mục tiêu của giáo dục và mục tiêu của một xã hội tiêu thụ luôn luôn đối nghịch nhau. Cả hai cùng thúc đẩy con người hành động, nhưng giáo dục nhắm đến việc phát triển cá nhân, còn xã hội tiêu thụ thì lại kích động con người tìm cách thỏa mãn các ước muốn của mình. Giáo dục và quảng cáo đều nhằm mục đích động viên, thúc đẩy và thay đổi con người, nhưng với những phương tiện và hai chiều hướng đối nghịch nhau. Cùng với kỹ nghệ quảng cáo, ngành kinh doanh các sản phẩm đồi trụy, đặc biệt là dâm ô, ngày càng phát triển. Sách vở, báo chí, phim ảnh dâm ô không còn là một thứ cấm kỵ, mà đang ở trong tầm tay và ánh mắt của mọi người. Kinh tế thị trường mở ngõ cho các sản phẩm này ào ạt xâm nhập vào mọi hang cùng ngõ hẻm của xã hội. Tất cả tạo nên một sức ép phức tạp và muôn mặt đối với việc thực thi quyền bính của cha mẹ ngày nay. Nó không chỉ là một cản ngại cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ, mà còn là một khí cụ phá vỡ chính nền móng của gia đình. Bên cạnh kỹ nghệ quảng cáo và kinh doanh dâm ô, còn có ảnh hưởng tiêu cực của vô số những thần tượng quảng bá cho những lối sống phóng đãng vô luân. Bậc thang các giá trị hoàn toàn bị đảo lộn. Các giá trị của tin mừng, giáo huấn của xã hội, đạo đức, lẽ khôn ngoan ngàn đời của tổ tiên để lại. Tất cả đều nhường chỗ hay bị đặt đằng sau những lối suy nghĩ và nếp sống mới được kỹ nghệ quảng cáo, kinh doanh dâm ô và các thần tượng đề cao. Tụ trung, quảng cáo và ngành kinh doanh dâm ô khai thác triệt để những khuynh hướng thấp hèn và yếu đuối của con người. Tiền của, quyền bính, danh vọng, tiện nghi, lạc thú, đó là những giá trị được kỹ thuật quảng cáo và ngành kinh doanh dâm ô đề cao và nhồi nhét vào tâm trí con người thời đại. Trên đây là một thực tế mà các bậc cha mẹ, nếu ý thức về trách nhiệm giáo dục của mình, không thể không quan tâm tới. Một số cha mẹ bỏ cuộc và khoáng trắng cho nhà trường. Một số khác thực thi quyền bính với sự sợ hãi và do dự. Một số khác thì trái lại đương đầu với thực tế bằng thái độ khép kín hoặc độc đoán và bạo động. Một số khác trái lại chạy theo trào lưu để mặc cho con cái làm mồi cho những tư tưởng và lối sống đồi trụy. Tự trung, khủng hoảng về quyền bính cũng chính là khủng hoảng về nhân cách và phát triển của cha mẹ. Môi trường sống và những yếu tố ngoại tại ảnh hưởng đến việc giáo dục con cái là điều không thể chối cãi được. Ra khỏi gia đình, con cái có bạn bè, trường học và những mối quan hệ xã hội khác. Bên cạnh cha mẹ, thầy cô, gia đình, trường học nhà thờ, còn có vô số những thầy đời khác, mà một sự trưởng thành lành mạnh đòi hỏi phải tiếp xúc và đương đầu. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả vẫn là sự giáo dục của gia đình. Cha mẹ vẫn luôn luôn là những nhà giáo dục đầu tiên và quan trọng nhất cho sự trưởng thành nhân cách của con cái. Do đó, việc thực thi quyền bính hay trách nhiệm giáo dục của cha mẹ tùy thuộc trước tiên và thiết yếu vào chính cuộc sống của cha mẹ. Cuộc sống của cha mẹ là trường học cụ thể nhất đối với con cái. Khủng hoảng về quyền bính, do đó, cũng có thể là khủng hoảng của đời sống hôn nhân. Khi cha mẹ không sống những cam kết của đời sống hôn nhân, thì dĩ nhiên họ cũng thiếu trách nhiệm trong việc giáo dục con cái. Một người cha không chu toàn trách nhiệm làm chồng, khó có thể là nhà giáo dục bình thường đối với con cái. Một người mẹ thiếu bổn phận làm vợ, cũng khó có thể dạy dỗ con cái. Cha mẹ chỉ có thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà chính họ đã cố gắng sống trước đã. Ảnh hưởng tiêu cực của xã hội là điều không thể tránh khỏi. Cha mẹ không thể giáo dục con cái mà không quan tâm đến thực tế ấy. Tuy nhiên, nếu việc thực thi quyền bính luôn đi đôi với cố gắng kiện toàn bản thân, thì thực tế ấy cũng là thách đố để chính cha mẹ không ngừng phấn đấu, và như vậy mới có thể truyền đạt cho con cái những giá trị mà họ đeo đuổi và sống cho. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Xin dạy con biết nêu đi đường ngày của Chúa, Chúa dù thương cứu độ con, còn những mong đợi suốt ngày đêm. Từ ngàn xưa tình ai sâu ơn nghĩa thâm nồng, đừng nỡ quên xin bỏ qua những lỗi lầm chót dài tuổi xuân. Bao từ tâm Chúa dẫn đưa đường ngày neo chính, kẻ lầm sai Chúa dạy cho an vững trong cuộc sống lành ngày. Và này ai bên lòng trong giao ước với Ngài, hằng giữ tuân lời Chúa luôn, tất cả là tin chứng tình thương. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ.
Về phương diện tự nhiên, con người cần tựa nương, cậy nhờ và bổ túc cho nhau để giúp nhau bù đắp những khiếm khuyết thể lý, quân bình đời sống tâm lý và trưởng thành nhân cách. Trong lãnh vực siêu nhiên, con người sẽ không thể nào trở nên hoàn thiện nếu như không biết cậy trông và tựa nương vào sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa. Các tác giả thánh vịnh thật khôn ngoan khi đưa ra lời khuyên: ẩn thân bên cạnh Chúa Trời thì hơn tin cậy ở người trần gian. Cậy vào thần thế vua quan chẳng bằng ẩn náu ở bên Chúa Trời. Thiết tưởng kinh cậy mà ta quen đọc, suy ngẫm và cầu nguyện mỗi ngày sẽ giúp ta có được tâm tình ấy. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lời kinh giúp chúng ta xác định rõ đối tượng của niềm trông cậy là ở nơi Thiên Chúa, chứ không phải cậy dựa vào một sức mạnh phàm trần nào. Lời kinh còn cho chúng ta thấy rõ lý do trông cậy được đặt cơ sở trên niềm xác tín căn bản là cậy nhờ công nghiệp Chúa Giêsu, chứ không phải do công lao của riêng ta. Trông cậy công nghiệp Chúa Giêsu sẽ giúp ta sống trọn ơn nghĩa với Chúa, là giữ đạo cho nên ở đời này, và ngày sau được lên thiên đàng, cùng hưởng vinh phúc với Chúa. Lời kinh còn giúp ta thấm nhuần giáo lý mà mẹ hội thánh đã dạy. Đức cậy là nhân đức giúp ta chắc chắn và bền lòng mong ước điều ta phải làm ở đời này, là ca tụng Chúa, phụng sự Chúa và tìm hạnh phúc thật trong Chúa. Bởi vì chỗ ở cuối cùng của ta là nơi Thiên Chúa. Quả vậy, đối tượng riêng biệt và chính yếu của đức cậy là hạnh phúc vĩnh cửu. Đức cậy là nhân đức siêu nhiên được phú ban trong linh hồn chúng ta nhờ ân sủng của Thiên Chúa, là nhân đức kiếm tìm hạnh phúc vĩnh cửu trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, một sự thiện trong tương lai, dù cam go nhưng có thể đạt được. Thánh Thomas Aquino đã nói: với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể hy vọng bất cứ điều gì như là điều khả dĩ đối với mình. Chúng ta hy vọng đạt tới chính Thiên Chúa và nơi người chúng ta đặt hy vọng. Do đó, rõ ràng trông cậy là một nhân đức vì nó làm cho một hành vi nhân linh nên tốt lành, và làm cho hành vi đó đạt được mục đích của nó. Bởi chưng, phần thưởng phúc thiên đàng mà ta hy vọng được hưởng đã được bảo đảm chắc chắn bởi lời hứa của đấng phép tắc quyền năng, không có gì là không thể làm được. Ngài là Thiên Chúa lòng lành vô cùng, vì thế ta hãy tin chắc lời hứa ấy sẽ được thực hiện cách trọn vẹn, chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Thiếu lòng trông cậy, chúng ta có thể trở thành người mang tội tuyệt vọng. Sự tuyệt vọng làm cho chúng ta từ bỏ hy vọng về thiên đàng và tin rằng chẳng có cơ hội nào dành cho mình. Vì thế, dẫn đến chối từ quyền năng Thiên Chúa và cự tuyệt lòng xót thương của Ngài. Khi bắt đầu giờ kinh hoặc giờ cầu nguyện, truyền thống của hội thánh thường đọc kinh cậy, bởi vì cầu nguyện là một hành vi trông cậy. Khi chúng ta cầu nguyện, là chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần đến Thiên Chúa. Chúng ta không thể tự xoay sở khi đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Chúng ta cậy dựa vào Thiên Chúa hơn mọi nguồn lực và tài năng của mình. Trong cầu nguyện, lòng cậy trông được diễn tả, được đào sâu và củng cố. Hơn nữa, trong cầu nguyện, chúng ta nhận ra rằng mình là người nghèo của Thiên Chúa. Chúng ta đến kêu cầu và cậy dựa vào Ngài. Lạy Chúa, niềm hy vọng đời con đặt nơi Chúa. Nhờ thế con dám tự tin để khẳng định như Thánh Phaolô: tôi làm được mọi sự với đấng ban sức mạnh cho tôi. Và cùng với các tác giả thánh vịnh, ta hãy vững lòng trông cậy và suy gẫm sâu hơn khi đọc kinh cậy. Tâm hồn chúng con đợi trông Chúa, bởi Người luôn che chở phù trì. Vâng, có người chúng con mừng rỡ vì hằng tin tưởng ở thánh danh. Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa, như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài. Amen.
Xin nhìn xem đoái thương con trầm luân nguy biến, qua lầm than lâm nhọc lo, xin thứ tha con hiện tội kiên. Này đời con, ngàn đời xin nương náu bóng Ngài, Ngài chớ che gìn giữ cho, thoát khốn cùng khô cực lầm than. Lạy Chúa, lòng con hướng về Ngài, con tin tưởng nơi Ngài, con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng bao giờ. Lạy Chúa, phàm ai cậy trông Chúa không bao giờ thất vọng, không thất vọng.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.